Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch chư Đại Đức Tăng, thưa các quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Mão, toàn thể Phật giáo đồ trong cả nước đang hướng về non thiêng Yên Tử kỷ niệm lần thứ 703 ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt. Và trong nghi lễ khung kính trang nghiêm đó, đạo tràng Pháp Hoa chùa Lý Triều Quốc Sư chúng ta hôm nay, trong ngày lễ đầu tháng, cũng thành tâm hướng về tổ đình thiêng liêng Yên Tử Hoa Yên để đỉnh lễ bậc tổ khai sơn ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, người có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước, mở nước với cương vị là vị hoàng đế anh minh, cũng như một vị bậc tổ có công khai sáng cho một dòng thiền phái, dòng nội thiền mang đậm đà nét Phật giáo Việt Nam, Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta biết rằng trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước và mở nước của dân tộc ta, biết bao triều đại đã có những bậc vua anh minh lãnh đạo thần dân, xây dựng bảo vệ đất nước, toàn vẹn lãnh thổ, mà hôm nay tất cả con cháu chúng ta được ngồi trong cảnh thanh bình này là công đức của các bậc tiền nhân. Với tinh thần của người Việt uống nước nhớ nguồn, tinh thần của người Phật tử tri ân báo ân, cho nên chúng ta nhất tâm ôn lại trang sử vàng lịch sử vẻ vang của Đức Vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng điều ngự tổ Phật, một con người vĩ đại, một bậc thiền sư đắc đạo, đã mãi mãi đi vào trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam trong triều Trần, và đặc biệt chúng ta trong lễ này cũng tưởng nhớ tới tất cả các bậc tổ sư, các vị hoàng đế đã xây dựng đất nước Việt Nam, truyền bá chính pháp cho dân tộc Việt Nam, làm nên trang sử vàng nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, Phật làm nên văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta được biết rằng trong lịch sử quân chủ của nhà nước ta, bắt đầu từ Đức Vua Đinh Tiên Hoàng xưng vị hoàng đế đầu tiên, mở ra thời kỳ độc lập của đất nước, trải qua nhà Tiền Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý và tới nhà Trần. Nhà Trần là một trong những triều đại huy hoàng của đất nước Việt chúng ta, với chiến công lừng lẫy của vua tôi nhà Trần, mở nên trang sử vàng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước với 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Lần thứ nhất dưới triều vua Trần Thánh Tông năm 1258, và lần thứ hai, lần thứ ba dưới triều vua Trần Nhân Tông năm 1285-1288. Đã làm nên trang sử vàng trong suốt chiều dài lịch sử bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, dân tộc anh hùng bất khuất, không khiếp nhược trước bất cứ thế lực kẻ thù xâm lăng, dù cho hùng mạnh đến đâu, nhưng tới Việt Nam chúng đều chuốc lấy thảm họa bởi sức mạnh đoàn kết trên dưới một lòng vua tôi, tinh thần bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Triều Trần với chiều dài lịch sử 175 năm, trải qua 14 đời vua, các vua đầu triều Trần đều là những bậc vua anh minh, đều là những bậc vua hiền và có tướng giỏi, nhưng các vị vua, vị quan, đại thần, danh tướng và nhân dân Đại Việt thời đó đều áp dụng tinh thần giáo lý từ bi của Đức Phật, lấy tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật làm phương châm xử thế trị nước chăn dân của các bậc vua anh minh, và cũng tinh thần đoàn kết hòa hợp của Phật giáo, cố kết lòng dân của các vị hoàng đế, thần dân và thần dân với triều đình để xây dựng một vương triều thịnh trị, một vương triều oanh liệt bởi chiến thắng giặc ngoại xâm. Chúng ta được biết vương triều Trần được sáng lập bởi đức vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông lên ngôi kế tiếp vương triều Lý sau khi vua Lý Huệ Tông mắc bệnh không có con trai, nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Thánh. Và cuộc hôn nhân của Lý Chiêu Thánh, vị hoàng đế thứ 9 của triều nhà Lý, với chàng trai Trần Cảnh. Lúc này đất nước loạn lạc, cho nên với cái sự khéo léo sắp xếp của các đại thần và đặc biệt Nhiếp Chính là Trần Thủ Độ, đã gây dựng lên một mối tình trẻ của hoàng đế Lý Chiêu Thánh với Trần Cảnh. Và trợ Lý Chiêu Thánh đã nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh để bắt đầu từ đây chấm dứt vương triều Lý, lập nên vương triều Trần năm 1225. Trần Thái Tông kết duyên với Lý Chiêu Hoàng, tức là Lý Chiêu Thánh, và đã được sự phù tá của Trần Thủ Độ, cho nên vương triều Trần đã được hình thành. Kế tiếp vương triều Lý, khi mà Trần Cảnh lên ngôi lấy miếu hiệu là Thái Tông, trong cuộc hôn nhân của Trần Thái Tông với Lý Chiêu Thánh có những lúc gặp trắc trở. Năm 18 tuổi, Lý Chiêu Hoàng chưa có con. Với sự sắp xếp và sự ép buộc, Trần Thái Tông, một vị hoàng đế trẻ, đã phải bỏ người vợ yêu của mình, nhưng cũng là đồng thời là ân nhân của mình, người đã nhường ngôi cho mình, chuất Lý Chiêu Thánh xuống làm công chúa, và ông phải lấy người chị râu của mình, cũng đồng thời là chị gái của vợ là Thuận Thiên công chúa. Mà lúc này Thuận Thiên công chúa là chị dâu bên nội, mà bên ngoài là chị gái của vợ đang có thai 3 tháng. Trước tình cảnh éo le đó, Thái Tông Hoàng đế đã mượn Non Yên Tử để cầu đạo với quốc sư Trúc Lâm. Nhưng tại Non Yên Tử, Thái Tông Hoàng đế đã nhận bức thông điệp của quốc sư Trúc Lâm. Lúc đó trong núi vốn không có Phật, phàm làm đống dân chủ phải lấy ý muốn của mọi người làm ý muốn của mình. Hoàng thượng hãy mau mau trở về kinh, đừng làm động đến núi rừng của lão tăng, và xin nhắc bệ hạ lúc rảnh rỗi hãy nghiên cứu học Phật. Đó, bằng ấy lời dặn thôi mà đức vua Thái Tông đã ngày đêm chăm chỉ nghiên cứu kinh Phật cùng với quân dân trị nước chăn dân được tốt đẹp. Tinh thần học Phật, tu Phật của Trần Thái Tông đã đạt tới đỉnh cao mà trong các tác phẩm của ông để lại ngày nay chúng ta còn biết tới Thiền Tông Chỉ Nam Khóa Hư Lục, khi mà ông viết ra đem trình quốc sư, ngài đã nói rằng tâm tông của Phật tổ tất cả ở đây hãy cho đem khắc ván lưu hành. Bởi vì biết rằng sự đạt đạo của đức vua Thiền sư Trần Thái Tông, một vị vua bắt đầu khai sáng triều Trần, là vị vua anh minh nhưng cũng là một vị Phật tử, một vị thiền sư đắc đạo ngộ tâm tông của Phật tử. Tinh thần đó nó được tiếp nối cho người con trai của ngài, đó là Trần Thánh Tông, và đặc biệt được sự truyền thụ cái kế nghiệp tổ tông, cho nên tới vị vua thứ ba nhà Trần, tức là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba nhà Trần, ông là con trưởng của Trần Thánh Tông. Lúc sinh ra thân hình màu vàng đẹp, cho nên có tên là Phật Kim. Nhưng mà tên húy là Trần Khâm. Ngài sinh vào giờ Dần, ngày 11 tháng 11 năm 1258. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép về con người của Thái tử Trần Khâm, tức đức vua Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông như sau. Khi đức vua sinh, được tinh anh của thần nhân, đạo mạo thuần túy, nhan sắc như vàng, thể chất hoàn toàn, thuần khí tươi sáng, gọi là Kim Tiên Đồng Tử. Ở vai bên tả có nốt ruồi đen, cho nên có thể cám đáng được việc lớn. Vua nhân từ, hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, thực là bậc vua hiền của nhà Trần. Đúng như lời nhận xét của sử thần Ngô Sĩ Liên ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về đức vua Trần Nhân Tông. Khi ngài được vua cha chọn phong làm hoàng thái tử, người kế nghiệp vua cha, nhưng thái tử Trần Khâm đã tới 3 lần quỳ xin vua cha nhường ngôi cho em, để mình thực hiện tâm niệm xuất gia đầu Phật. Nhưng như chúng ta biết, một con người có khí phách, con người có tâm hồn rộng lớn và một bậc anh minh như vậy, cho nên vua cha Trần Thánh Tông đã không chấp nhận lời thỉnh cầu của thái tử Trần Khâm mà quyết định giao việc triều chính cho con trưởng của mình, tức là Đức Vua Trần Nhân Tông. Ngài tâm niệm rằng khi xưa Đức Phật cũng với tâm hiếu mà nghe thuận lời vua cha ở lại hoàng cung để kết hôn với công chúa Gia Dụ Đà La, thì ngày nay Ngài cũng làm tròn chữ hiếu với vua cha và chịu mệnh trước thần dân. Cho nên năm 1278 Ngài đã nhận ngôi báu vua cha truyền trao. Chúng ta biết rằng ở triều nhà Trần có đặc biệt các vua nhà Trần, mà phải nói rằng các vua đầu triều Trần có một cái sự nhìn nhận và một sự giáo dục cho thế hệ trẻ rất tốt. Các vua triều Trần đều lên ngôi một thời gian rồi nhường ngôi cho con, lui về phía sau làm thái thượng hoàng để dạy bảo con, để cho đến khi mà mình băng hà thì con cũng đã khôn lớn, đã trị nước chân dân được tốt. Cho nên Đức Vua Trần Nhân Tông, kế nghiệp của vua cha Trần Thánh Tông, cũng trong cái tinh thần đó Ngài lên ngôi ở ngôi báu trị vì đất nước 15 năm, từ năm 1278 cho tới năm 1293. Trong quãng thời gian đó là một thời kỳ vô cùng khắc nghiệt với một vị hoàng đế trong lịch sử các vị hoàng đế triều Trần. Bởi vì hai lần quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta. Đế quốc Nguyên Mông là một đế quốc hùng mạnh nhất đương thời. Đạo quân này đã từng đánh đông diệt bắc, đi đến đâu là phá phách, sát hại nhân dân đến đó và chiến thắng tất cả mọi nơi. Nhưng khi sang tới Đại Việt thì hai lần chiếm đóng Đại Việt thì hai lần quân Nguyên Mông đều thất bại thảm họa. Tướng Toa Đô đã bị chặt đầu, tàn quân tháo chạy khỏi bờ cõi nước Việt. Trong sử vàng của Đức Vua Trần Nhân Tông được đúc kết với ba tinh thần: Ngài một vị vua anh minh đã có công dựng nước, Ngài ở mang bờ cõi trông nom việc triều chính tốt, cố kết lòng dân, và đặc biệt dưới thời Ngài tướng tài Trần Hưng Đạo, quân dân Đại Việt đã giữ yên bờ cõi, chiến thắng quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Ngài cho lo sửa sang việc nhà nông, lo củng cố binh quyền. Ngài cho tất cả mọi công việc trong đất nước đều mở mang giao lưu với các nước ngoài, đặc biệt là cố kết lòng dân và giao hảo với các nước láng giềng như nước Chiêm Thành. Nhưng đối với phía Bắc, Ngài luôn luôn giữ hòa khí để lấy tinh thần độc lập cho dân tộc. Đối với công việc giữ nước thì như chúng ta đã biết, trong hơn chục năm với cương vị là quốc chủ, nhưng mà Ngài đã phải hai lần cùng với triều đình phải rời khỏi hoàng thành, trở về cung Thiên Trường, kinh thành Thăng Long, đất không nhà trống, để chống giặc ngoại xâm. đã làm nên trang sử vàng trong trang sử bảo vệ đất nước. Về mở mang nước, Ngài có công mở mang bờ cõi. Đất nước Đại Việt của chúng ta trước đây chỉ đến Quảng Trị, nhưng mà do sự giao lưu của Ngài khéo léo tài tình, Ngài đã được vua Chiêm dâng đất, và bản đồ Việt Nam lúc đó đã được mở tới tận Quảng Nam của chúng ta ngày nay. Và đặc biệt rằng dưới thời vua Trần Nhân Tông, Ngài rất chú trọng tới việc rèn luyện binh sĩ, nhưng mà đặc biệt Ngài cũng rất trông nom cái việc chủ yếu nhất của dân tộc, của đất nước, đó là bảo đảm đời sống an sinh xã hội bằng cách khuyến khích nghề nông, khai khẩn đất hoang, và đã cử các quan đại thần cũng như là gả các con của các quan cho các tù trưởng, tộc trưởng để giữ yên cái tinh thần các dân tộc, để cho đất nước được trọn vẹn thái bình, để cho không có thù trong mà tất cả cùng một lòng để chống giặc ngoại xâm bên ngoài. Cho nên phải nói rằng Đức vua Trần Nhân Tông đã làm trọn vẹn trách nhiệm của một vị hoàng đế lãnh đạo quân dân Đại Việt lúc đó. Chúng ta vui mừng đọc những trang sử về Ngài đã ảnh hưởng tinh thần từ bi, khoan dung độ lượng trong giáo lý của Đức Phật. Trong sử còn ghi lại rằng sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3, có người đã tìm thấy toàn bộ danh sách của những kẻ thù lúc đó, tức là những người dân phản bội tổ quốc, phản bội lại triều đình, đầu hàng quân Nguyên. Danh sách đó được dâng lên Đức Vua, nhưng Ngài đã truyền rằng hãy cho đốt tất cả. Đấy, cái cử chỉ đó đã thấy rằng khoan dung, tha thứ và độ lượng ở nơi Ngài. Ngài dạy rằng ngày nay đất nước sạch bóng quân thù, chúng ta không truy cứu lại những chuyện cũ, hãy cho đốt danh sách đó đi, và để cho tất cả mọi người đó hãy tỉnh tâm lại để một lòng cùng với triều đình, cùng với Đức Vua lo xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, giữ yên bờ cõi. Chúng ta thấy rằng chỉ có cái tinh thần giáo lý từ bi, hỷ xả, coi oán thù như ruột thịt. Chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng hận thù, diệt hận thù không bao giờ hết được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đây, chính tinh thần của lời Phật dạy đã thấm nhuần trong Đức Vua Trần Nhân Tông. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, mọi người đã an cư lạc nghiệp, Ngài thấy đã đến lúc được nghỉ ngơi, và Ngài cũng thấy nên nối tiếp truyền thống của các hoàng đế, ông nội, vua cha là truyền ngôi cho con sớm. Cho nên tháng 8 ngày 9 tháng 3 năm 1293, Ngài đã truyền ngôi cho con là vua Anh Tông kế nghiệp. Để rồi Ngài lên ngôi Thái Thượng Hoàng, trở về cung Thiên Trường, nơi cố hương của mình, ở nơi cung Trùng Quan, để dạy vua Anh Tông. Trong suốt thời kỳ làm Thái Thượng Hoàng, Ngài đã luôn luôn quan tâm tới việc nước, xây dựng cuộc sống cho dân Đại Việt, hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Ngài là một bậc vua anh minh, là một vua hiền, nhưng đối với trong gia đình, Ngài cũng là một người cha nghiêm từ với dạy con. Cho nên trong sử ghi lại một câu chuyện Ngài dạy vua Anh Tông. Trong sử kể lại rằng, vào một lần Thái Thượng Hoàng cùng các thị vệ từ phủ Thiên Trường trở về kinh đô. Cho tới giờ Ngọ, các gia những công nhân dâng bữa cho Ngài, nhìn trước nhìn sau không thấy vua Anh Tông đâu. Hỏi ra, Ngài mới biết rằng đêm qua vì vui mừng trước chiến thắng của quân Phiên Man, cho nên vua Anh Tông cùng một số quan đại thần đã quá chén, mà tới giờ Ngọ này mà vua Anh Tông vẫn chưa tỉnh rượu. Thái Thượng Hoàng cả giận, Ngài phán truyền mau quay trở lại cung Thiên Trường, và Ngài dạy rằng tất cả các quan đại thần ngày mai phải trở về phủ Thiên Trường để điểm danh. Cho mãi tới giờ Mùi, vua Anh Tông mới tỉnh rượu và mới biết rằng đêm qua Thái Thượng Hoàng về kinh. Vua Anh Tông rất lo sợ, chạy ra cửa đại nội, gặp một người học trò Quốc Tử Giám, đó là Đoàn Nhữ Hải. Và vua Anh Tông đã sai Đoàn Nhữ Hải thảo một tờ biểu tạ tội. Thế là vua tôi cấp tốc đêm hôm đó về cung Thiên Trường, sáng ngày mai tới nơi. Vua Anh Tông đã ra quỳ lạy, và Đoàn Nhữ Hải đầu đội biểu để tạ tội. Nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn lặng thinh không trả lời. Rồi cho tới buổi chiều, trời mưa to. Lúc đó Thái Thượng Hoàng với hỏi cận thần rằng kẻ đội biểu ngoài sân có còn không. Thì cận thần tâu Thượng Hoàng rằng người đó vẫn còn đang quỳ dưới trước sân rồng. Lúc đó Ngài với phán truyền cho vua Anh Tông vào tạ tội. Và trong lời khuyên răn, Ngài đã dạy vua Anh Tông rằng con nên biết ta có rất nhiều con, không phải có một mình con. Nếu con cứ say sưa như thế này thì đất nước này sẽ ra sao? Nếu con không sửa đổi, ta sẽ truất ngôi báu của con. Một lời dạy rất ôn tồn nhưng rất nghiêm khắc, và vua Anh Tông đã ăn năn sám hối. Và phải biết rằng chính lời dạy đó mà trong trang sử vàng của vua Anh Tông cũng rất oanh liệt, một cũng được là một trong những vị vua hiền của nhà Trần, bởi sự nghiêm từ của vua cha dạy bảo và sự phấn đấu khắc kỷ nghiêm thân của mình. Cho nên vua Anh Tông cũng là một trong những vua triều Trần là bậc anh minh. Rồi cho tới tháng 8 năm 1299 ở tại Cung Thiên Trường, Đức Thái Thượng Hoàng đã làm lễ xuất gia lên non Yên Tử. Tuy rằng tháng 8 năm 1299 Ngài chính thức xuất gia, nhưng trong suốt cuộc đời của Ngài, từ lúc Ngài còn trẻ cho tới lúc Ngài làm hoàng đế và cho những năm tháng Ngài làm Thái Thượng Hoàng, tuy ở trên ngôi báu nhưng không lúc nào Ngài sao nhãng về tinh thần dân tộc, nhưng không lúc nào Ngài quên trách nhiệm bổn phận của mình là một người Phật tử phải chăm lo tu tập. Cho nên trong sử đã ghi lại rằng khi Ngài làm hoàng thượng rồi mà Ngài vẫn giữ thanh tịnh ăn chay, cho nên vua Trần Thánh Tông đã phải thốt lên rằng: ta trông cậy vào con, nếu thân con gầy yếu như thế này thì xã Tắc Sơn Hà làm sao được nương cậy. Hay một lần Đức vua Trần Nhân Tông cho gọi Văn Tài Vương Đạo Túc, một hoàng thân được đức vua rất quý, và ăn cơm cùng đức vua. Trong bữa ăn bày hai thức ăn khác nhau, Ngài cho Văn Tái Vương Đạo Túc thì được ăn đồ tạp theo đồ ăn của các quan đại thần, nhưng mà Ngài là hoàng đế thì lại ăn chay. Cho nên trong cái bài kệ Ngài viết rằng: trên bàn có đầy đủ các món ăn, ta và ngươi cùng ăn, nhưng mà cùng bàn nhưng ăn khác nhau. Mà Ngài coi mình là như một vị sơn tăng chứ không phải là một hoàng đế. Sơn tăng trì tịnh giới, đồng thực bất đồng san. Ngài ví Ngài là vị sơn tăng mà cùng với đạo tái cùng ăn, cùng bàn nhưng mà đồ ăn khác nhau. Ngài ăn chay, còn đó đạo tái ăn uống bình thường. Vì biết rằng Ngài tuy là ngôi cửu trùng hoàng đế rồi cho tới làm Thái Thượng Hoàng, nhưng không lúc nào Ngài sao nhãng việc tu học Phật Pháp. Trong thời gian Ngài làm Thái Thượng Hoàng, Ngài cũng đã một lần vào chùa Vũ Lâm, nay là thuộc Hoa Yên ở Ninh Bình, để tập xuất gia. Rồi để cho tới khi mà đất nước đã được thanh bình, nhân dân đã được yên ổn làm ăn, vua Anh Tông đã vững chãi trên ngai vàng, thì tháng 8 năm 1299 Ngài chính thức lên non Yên Tử xuất gia. Như vậy Ngài đã hoàn thành trách nhiệm cương vị của một người đứng đầu đất nước, với cương vị là hoàng đế, rồi là cương vị của Thái Thượng Hoàng với dân tộc Việt Nam, với non sông đất nước Việt Nam. Giờ đây Ngài xếp lại tất cả việc đời, Ngài xuất gia lên trên non Yên Tử. Lên non Yên Tử, Ngài đã là một người, phải nói là một vị tăng sáng lập ra giáo hội Trúc Lâm Yên Tử, một giáo hội Phật giáo thống nhất đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta tới thời nhà Trần, Phật giáo đã có 3 dòng thiền ngoại lai du nhập vào Việt Nam. Đó là dòng thiền thứ nhất do thiền sư Tỳ Ni Na Liêu Chi truyền vào Việt Nam năm 580. Thiền sư Tỳ Ni Na Liêu Chi, người Ấn Độ, qua Trung Hoa gặp Đệ Tam Tổ Tăng Sán, và Đệ Tam Tổ Tăng Sán đã dạy rằng hãy mau mau truyền đạo vào phương Nam. Cho nên Ngài đã vào đất Giao Châu của chúng ta, ở tại chùa Pháp Vân, tức là chùa Dâu Ly Lâu bây giờ, để mở mang Phật Pháp đầu tiên. Ngài là mở dòng thiền, một dòng mang tên của Ngài là Tỳ Ni Na Liêu Chi. Dòng thiền này truyền được cả thầy 19 đời. Và tới dòng thiền thứ hai được truyền vào Việt Nam Đó là dòng thiền Vô Ngôn Thông, do thiền sư Vô Ngôn Thông truyền ở chùa Kiến Sơ, ngày nay xã Phủ Đồng, huyện Gia Lâm. Dòng thiền này cũng mang tên ngài, dòng thiền Vô Ngôn Thông, được truyền vào Việt Nam vào năm 820 do thiền sư Vô Ngôn Thông đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Lập Đức, mà chính thiền sư Lập Đức là người đã cung kính ngài và để trở thành nhị tổ là Cảm Thành Thiền Sư. Và dòng thiền thứ ba là vào năm 1069 dưới triều vua Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông đem quân đánh Chiêm Thành, chiến thắng trở về, bắt được một số tù binh. Trong số tù binh đó có thiền sư Thảo Đường, một vị thiền sư Trung Hoa qua Chiêm Thành truyền giáo và đã bị bắt làm trong đám tù binh. Thì chính thiền sư Thảo Đường đã được vua Lý Thánh Tông tôn phong làm quốc sư và lập nên dòng thiền thứ ba ở Việt Nam là dòng thiền Thảo Đường. Thì tới triều Trần, đức vua Trần Nhân Tông lên non Yên Tử đã thống nhất tất cả các dòng thiền đã có ở Việt Nam, trở thành một thiền phái của Phật giáo Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại non Yên Tử đã lập nên một giáo hội và có sức lan tỏa ở các trung tâm Phật giáo đương đại như là Quỳnh Lâm, Đông Triều, như là Vĩnh Nghiêm, Lạng Giang và Báo Ân Siêu Loại. Cho nên ngày nay chúng ta còn thấy cái câu ca dao, tục ngữ nói về cái tầm quan trọng của các trung tâm Phật giáo nhà Trần lúc đương đại. Dù ai quyết chí tu hành, chưa lên Yên Tử, chưa đành lòng tu. Yên Tử là trung tâm đầu não nhất, nhưng có các chi nhánh không kém phần quan trọng, đó là Vĩnh Nghiêm và Quỳnh Lâm. Cho nên dù ai Yên Tử, Quỳnh Lâm, Vĩnh Nghiêm chưa tới, chưa đành lòng tu. Chứ triều Trần, bốn cái trung tâm Phật giáo lớn là Báo Ân Siêu Loại, tức là ngày nay xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang, chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều, Quảng Ninh và non Yên Tử. Đó là bốn trung tâm của Phật giáo nhà Trần phát triển mạnh, đưa Phật giáo tới đỉnh cao trong trang sử 2000 năm của Phật giáo Việt Nam. Và chính ở nơi đây đức sơ tổ Trần Nhân Tông đã sáng lập lên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một cái Phật giáo thống nhất của người Việt, mang đậm đà bản sắc của người Việt, lấy tinh thần hòa quang đồng trần, tức là Phật giáo đi vào đời, Phật giáo vì đời, phục vụ cho đời ở dưới triều nhà Trần. Sau khi xuất gia, ngài cũng vẫn luôn luôn mang trong mình ý thức hệ của dân tộc, cùng với vua tôi nhà Trần để mà giữ gìn bảo vệ non sông đất nước. Cho nên vào năm 1301, ngài với tư cách là một du tăng nhưng nguyên là Thái Thượng Hoàng, ngài đã sang Chiêm Thành để hoằng hóa. Và tại đây ngài đã gặp vua Chiêm, và trong cuộc gặp gỡ này ngài muốn để cho đất nước chúng ta yên ổn phía Nam, để mà gìn giữ ở phía Bắc. Cho nên trong cuộc hội ngộ với vua Chiêm năm 1301, ngài đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. Đây là thể hiện cái mối bang giao giữa Đại Việt với Chiêm Thành. Và chính cái tình duyên của công chúa Huyền Trân với vua Chế Mân, vua Chiêm, cho nên vua Chiêm đã dâng cho Đại Việt hai châu Ô và Lý, tính chính là từ Duy Xuyên, Quảng Trị cho tới Quảng Nam ngày nay, là công lao mở bờ cõi của vua Trần Nhân Tông, nhưng cũng chính là lễ vật mà do công chúa Huyền Trân mang lại cho dân tộc Đại Việt của chúng ta, mở mang bờ cõi nối dài bản đồ của đất nước Việt. Trong cuộc đời hành đạo của thiền sư Trúc Lâm, tức là đức vua Trần Nhân Tông, ngài đi tất cả mọi nơi trong nhân gian để khuyên tất cả nhân dân tu giáo lý thập thiện và khuyên dân phá bỏ dâm từ, bởi vì trước đó dân tộc chúng ta còn thờ tín ngưỡng xen lẫn với Phật giáo. Thì ngài thiền sư Trúc Lâm, tức là đức vua Trần Nhân Tông, ngài đã khuyên bỏ dân phá bỏ dâm từ, tu giáo lý thập thiện. Và chính trong cuộc du hóa này, năm 1204 về tới Nam Sách Hải Dương, ngài đã gặp chàng trai Đồng Kiên Cương, ngài thâu làm đệ tử và đã trở thành đệ nhị tổ kế pháp vị của ngài, nhị tổ Pháp Loa. Ngoài ra, các mùa hạ an cư, ngài đều kết hạ an cư. Và chúng ta thấy rằng cho tới năm cuối cùng, năm 1308, là năm cuối cùng ngài nhập diệt, ngài cũng kết hạ ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, Lạng Giang. Phải biết rằng khi còn làm hoàng đế thì một hoàng đế anh minh, khi xuất gia rồi thì là một vị thiền sư du hóa tất cả mọi nơi, lấy việc hoằng pháp làm gia vụ của mình, lấy độ sinh làm bản hoài, không ngơi nghỉ. Ngài không những hoằng hóa ở trong đất nước Đại Việt mà ngài còn sang tới cả Chiêm Thành. Sức ảnh hưởng của ngài đã tới cả tới triều đình. Cho nên năm 1304, đức vua Anh Tông đã thỉnh ngài về Đại Nội để trao Bồ Tát giới cho vua Anh Tông. Và trong lễ truyền giới này, các quan đại thần đương đại cũng phát thâm thụ Bồ Tát giới, và ngài trao giá Tam Quy, Thập Thiện, Ngũ Giới cho bách quan văn võ trong triều cũng như thần dân ở trong kinh thành Thăng Long. Cuộc đời của ngài xuất gia tuy chỉ có 10 năm, nhưng cả một thời gian mà ngài chuyên tâm về sáng tác cũng như hoằng pháp độ sinh rồi tiếp chúng độ nhân trong các đại đệ tử, thì Pháp Loa được ngài chọn là người kế vị tổ, tức là Đồng Kiên Cương. Cho nên ngài chuyên chú dạy cho Pháp Loa. Vào ngày Tết năm Mậu Thân 1308, ngài biết rằng năm nay ngài sẽ nhập Niết Bàn, cho nên ngài đã sắp xếp tất cả các công việc của giáo hội cũng như lo cho người kế thế, trông nom, lãnh đạo giáo hội Yên Tử. Trong sử lại còn ghi lại rằng vào ngày Tết Mậu Thân năm 1308, vua Anh Tông xa giá về chùa Báo Ân Siêu Loạn. Buổi sáng sớm, nhạc được trỗi lên, Trúc Lâm, tức là đức vua đó, đã cùng với tăng chúng vào tổ đường để lạy tổ, sau đó xuống nhà trù ăn cháo, và rồi nghi thức truyền y bát bắt đầu. Khi vua Anh Tông xa giá tới nơi, một bên là Vũ Anh Tông và các quan đại thần trong triều, một bên là các cao thiền thạc đức của Sơn Môn Yên Tử khi phân ngôi chủ khách rõ ràng. Trúc Lâm, ngài đã lên pháp tòa giảng bài pháp và sau đó ngài bước xuống khỏi tòa, dắt tay Pháp Loa cho lên ngồi pháp tòa, rồi ngài ngồi ở một cái ghế bên dưới nghe Pháp Loa giảng. Đó, chuyển y bát như vậy đó. Hẳn rằng chúng ta còn nhớ tại sao ngài lại truyền y bát cho đệ nhị Pháp Loa trong khung cảnh trang nghiêm của ngày đầu năm mới của năm Mậu Thân năm 1308 năm đó, mà lại có cả sự chứng kiến của nhà vua, sự chứng minh của các trưởng lão, các đại đức tăng của Sơn Môn. Phải chăng đây ngài đã rút kinh nghiệm? Chúng ta còn nhớ trong lịch sử truyền y bát của Thiền Tông, khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho Lục Tổ Huệ Năng thì ngài Huệ Năng đã gặp vô cùng khó khăn. Nhận y bát kế vị Tổ Đức làm vị tổ thứ 6 Thiền Tông, nhưng mà ngài Huệ Năng phải đi ở ẩn tới 15 năm chỉ vì chuyện tranh giành y bát. Thì ở đây ngài truyền cho Pháp Loa, mặc dù trong lúc đó ngài cũng có nhiều đệ tử thượng túc như ngài Pháp Không, ngài Bảo Pháp, nhưng mà ngài đã truyền cho Pháp Loa bởi vì ngài nhận thấy con người Pháp Loa là con người tài năng, một vị tăng trẻ, mặc dù đến lúc này mới xuất gia được có 4 năm, nhưng mà ngài thấy rằng Pháp Loa sẽ thể có thể thay ngài cáng đáng lãnh đạo Sơn Môn Yên Tử. Nhưng mà vì truyền cho vị tăng trẻ cho nên phải có danh chính ngôn thuận, cho nên về pháp lý thì chúng ta thấy sự chứng kiến của Đức Vua Anh Tông, mà về đạo pháp thì sự chứng minh của các bậc trưởng lão trong Sơn Môn. Và để cho tới mùa hạ an cư năm đó, ngài kết thúc an cư ở tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày nay của chúng ta đó. Trong mùa hạ an cư năm ấy, ngài giảng ngữ lục cho Pháp Loa, và rồi sau mùa an cư ngài trở về Non Yên Tử. Tới ngày mùng 5 tháng 10 năm đó, gia nô của Thiên Thụy công chúa lên thỉnh ngài trở về cung để cho Thiên Thụy công chúa được gặp ngài trước khi Thiên Thụy công chúa mất. Ngài đã chống gậy trở về kinh đô. Trong sử ghi lại những ngày tháng cuối cùng của Trúc Lâm mùng 5 thì gia nô Thiên Thụy lên báo thỉnh, và mùng 10 ngài về tới kinh. Ngài ở lại trong kinh dặn dò người chị của mình là Thiên Thụy công chúa, rồi ở lại trong kinh dặn vua quan nhà Trần ở cho tới 15 thì ngài trở về Yên Tử. Ngày 17 ngài trở về vào một chùa Tĩnh Lâm ở Đông Ngàn Bắc Ninh. Sau đó ngày 19 ngài cho ngài đệ tử hầu cận của mình là Pháp Không gọi đệ tử lớn là Bảo Sát đến để ngài dặn dò. Lúc này ngài đang ở trên Am Ngọa Vân. Cho tới ngày 21 đệ tử thượng túc là Pháp Vân với Pháp Bảo Sát mới tới nơi. Ngài của nhẹ rằng: sao ngươi đến chậm vậy, đã đến giờ ta đi. Thiền sư Bảo Sát hỏi rằng: bạch Tôn Đức, ngài đi đâu bây giờ? Thì ngài đã nói rằng: đã đến giờ ta đi. Và rồi vào giờ tí của đêm 30 sang ngày mùng 1, khi ngài truyền bảo mở cửa sổ, ngài nhìn trời, nhìn sao, nhìn lại thiên nhiên xã Tắc Sơn Hà, cảnh non thiêng Yên Tử, Rồi Ngài nói rằng đã đến giờ ta đi. Và Ngài nằm theo thế sư tử như Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài vào Niết Bàn. Hôm đó là ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân 1308. Cho nên hôm nay cũng ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Mão 2011. Chúng ta vân tập về đây để kỷ niệm lần thứ 703 ngày nhập diệt của Đức Vua Trần Nhân Tông, tức là Giác Hoàng Điệu Ngự Tổ Phật của chúng ta. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì Vua Anh Tông và các quần thần trở về Non Yên Tử, dâng tôn hiệu Đại Thánh Trần Triều, Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật, một tôn hiệu coi Ngài như là tổ mà giác ngộ thành Phật, đạo đời song toàn. Khi còn làm hoàng đế, một hoàng đế anh minh, đã cùng quân dân Đại Việt xây dựng, bảo vệ đất nước, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, bảo toàn lãnh thổ đất Việt chúng ta, hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu đất nước. Ngài trở về Non Yên Tử, Ngài đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và Ngài là một vị thiền sư đắc đạo. Đúng là hai vai đạo đời đã vẹn toàn. Chúng ta thấy, nhìn lại cuộc đời của Ngài và cung kính nhớ tới cuộc đời của Đức Phật, hai tấm gương Phật và Tổ giống nhau. Khi xưa Thái tử Tất Đạt Đa cũng vì sự hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người, Thái tử đã từ bỏ hoàng cung, khước từ tất cả các danh vọng, các sự đam mê của con người bình thường, vượt lên con người vĩ đại để mà tìm chân lý, hóa độ cho chúng sinh. Ngài đã thành Phật. Thì 17 thế kỷ sau, ở tại nước Đại Việt chúng ta, cũng một con người, một Thái tử Trần Khâm, để rồi trở thành Hoàng đế Nhân Tông. Sau khi làm tròn trách nhiệm với thần dân Đại Việt, thì Ngài thực hiện bổn hoài của mình là lên Non Yên Tử, từ bỏ tất cả danh vọng địa vị, tất cả mọi sự ham muốn của con người bình thường. Rồi Ngài đã trở thành một bậc giác ngộ, một tổ Phật của Việt Nam, một Phật Hoàng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Gương Phật, gương tổ treo cao mãi mãi cho ngày nay. Chúng ta tự hào là đệ tử của Đức Phật, chúng ta tự hào là con cháu của tổ, mang trong mình một dòng máu của dân tộc Việt, mang trong mình của một tinh thần Phật tử của đạo Phật, của Phật giáo Việt Nam. Bởi gương sáng soi, vì đời, dấn thân phục vụ cho đời, mang lại hạnh phúc cho đời, bởi Phật, bởi tổ. Tinh thần truyền thống của dòng thiền Trúc Lâm do Ngài khơi dựng được kế tiếp bởi thiền sư Pháp Loa Nhị Tổ, và rồi để được kế tiếp bởi thiền sư Huyền Quang Đệ Tam Tổ. Tinh thần dòng thiền đó được mãi mãi thắp sáng trong lòng dân tộc Việt Nam, treo tấm gương sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà cho tới ngày nay đã đang được khơi dậy, chúng ta thấy Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ suốt cuộc đời của Ngài cũng dấn thân để trùng hưng và tái tạo lại tinh thần của dòng thiền Trúc Lâm. Cho nên ngày nay đã được các đệ tử tông môn của Ngài mang cái tinh thần đó mở mang các thiền viện trong khắp đất nước, tinh thần học Phật, tu Phật theo tấm gương của Tổ được sáng mãi trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nên hôm nay chúng ta trở về đây một lần nữa trang nghiêm cung kính ôn lại đôi dòng lịch sử của Ngã Tổ, của Đức Vua, để lấy đó làm kim chỉ nam, tinh thần vì đạo, vì đời, đạo đời song toàn.